Gọi cậu bé là Vương Bình đi chào ông Tôn. Chào ông Tôn, 9 lần hóa phàm thứ hai này, Vương Lâm mới thật sự đổi vai như trở thành một người ông, một người cha giữa nhân gian. Bạn thật sự đã hiểu hai lần hóa phàm của Vương Lâm chưa? Nếu lần đầu là sự ngộ ra của một kẻ đứng ngoài quan sát, thì lần thứ hai là sự lột xác của người tự mình gánh lấy nhân quả. Lần hóa phàm đầu tiên bắt nguồn từ bế tắc tu luyện sau một trận mưa lớn. Khi ấy, Vương Lâm vừa bước ra khỏi biển máu núi thầy, mang trên tay 400 năm sát nghiệp, là sát tinh khiến ai cũng khiếp sợ, nhưng lại không hiểu điều giản dị nhất sinh và tử. Muốn đột phá cảnh giới, hắn đành phong ấn tu vị, hóa thân thành một người thợ mộc nơi phố chợ. 30 năm đó, hắn chỉ là người ngoài cuộc, hắn nhìn người đến kẻ đi, nghe chuyện cơm áo của xóm giềng, lặng lẽ chạm khắc đủ hình thái nhân sinh. Hắn quan sát sinh lão bệnh tử, hợp tàn buồn vui của phàm nhân. Người khiến hắn rung động nhất là Đại Ngưu, đứa trẻ nhà bên. Hắn nhìn cậu lớn lên, trưởng thành, cưới vợ sinh con, sống một đời bình lặng mà yên ổn. Nhưng chiến loạn bất ngờ ập tới, thành nhỏ chìm trong khói lửa, cả nhà Đại Ngưu ly tán. Trong lúc tuyệt vọng nhất, người thợ mộc ấy đã tìm thấy cậu. Bạn này xem lúc nào cũng dễ khiến người ta cay mắt. Vai chính khoảnh khắc ngã xuống trong mưa đã khiến hắn thật sự ngộ ra luân hồi sinh tử. Môi sinh từ trời rơi xuống đất, quãng đường ở giữa chính là một đời người. Một câu nói như sấm nổ trong lòng hắn. Đời mưa cũng như đời người, có bắt đầu, có kết thúc, thuận theo tự nhiên. Từ sinh tử của bản thân, hắn nhìn thấy sinh tử của vạn vật, từ đó bước lên một tầng cảnh giới mới và thành công hóa thần. Nhưng dù vậy, hắn vẫn chỉ là người đứng trong mưa để quan sát. Hắn nhìn hết một đời của Đại Ngưu mà chưa từng thật sự sống trong đó. Lần hóa phàm thứ hai thì hoàn toàn khác. Nếu lần đầu là bị ép phải nhập thế thì lần này là chủ động kết thúc nút thắt của mình. Hắn không còn vì bản thân nữa mà mang theo cả một thân nhân quả, lấy thân phận người cha trở lại phàm trần. Bên cạnh hắn có một đứa trẻ tên Vương Bình, cũng là mối ràng buộc lớn nhất của đời này và là chìa khóa để hắn hiểu thấu nhân quả. Hắn vẫn là thợ mộc nhưng tâm cảnh đã khác hẳn. Hắn không còn lạnh lùng đứng nhìn mà thật sự bước vào vòng luân hồi, trở thành một phần trong đó. Điều hắn đối mặt không còn là sinh tử trừu tượng mà là tinh thần, là số mệnh, là những mất mát rất thật của một con người bình thường. Trong những năm tháng giản dị ấy, hắn cùng Vương Bình nếm trải thứ ràng buộc vừa nặng nề vừa ấm áp nhất tinh thần. Rồi còn Tôn Thái nữa, hắn tận mắt nhìn Tôn Thái đi hết chặng đường cuối cùng của đời mình, chứng kiến một vòng sinh tử trọn vẹn. Trước khi hắn tưởng luân hồi sinh tử là đạo lý lớn lao, xa xôi, nhưng cái chết của Tôn Thái khiến hắn hiểu rằng sinh tử chẳng qua là nhân quả tiếp nối, không có sự sống nào vô cớ bắt đầu, cũng không có cái chết nào vô cớ xảy ra. Sự che chở của hắn trong đời này, những thăng trầm mà Tôn Thái phải trải qua, tất cả đều là phần nhân quả hắn buộc phải gánh. Lần này, điều hắn ngộ ra không còn là quy luật của mượn mà là nhân quả và luân hồi của con người. Hắn hiểu rằng trên sinh tử còn có nhân quả. Lần hóa phàm thứ nhất, hắn hiểu thế nào là sinh tử. Lần hóa phàm thứ hai, hắn hiểu vì sao lại có sinh tử. Một bên là nhìn rõ quy luật tự nhiên, một bên là thấu suốt ràng buộc tình cảm và vòng xoay số mệnh. Ở lần đầu, hắn là bậc trí giả siêu thoát, đứng dưới mưa lặng nhìn thiên đạo, qua đời Đại Ngưu mà hiểu quy luật sống chết. Còn lần thứ hai, hắn là một phàm nhân thật sự, sống trọn trong một kiếp luân hồi, nếm đủ yêu hận, tiếc nuối, gìn giữ và cứu chuộc. Chỉ khi nhìn Tôn Thái rời đi, hắn mới hiểu thế nào là nhân quả nối tiếp. Lần hóa phàm đầu khiến hắn trở thành cường giả, lần thứ hai mới khiến hắn trở thành một con người trọn vẹn. Ý cảnh của hắn cũng từ sinh tử đơn thuần mà thăng hoa thành nhân quả luân hồi. Vì thế, lần hóa phàm thứ hai mới được xem là chương sâu sắc nhất về triết lý. Nó không chỉ kể chuyện đột phá tu vị mà còn là sự lột xác cuối cùng trong tư tưởng của một kẻ mạnh, từ quan sát thiên địa đến nếm trải nỗi khổ nhân gian, từ thuận theo thiên đạo đến nhìn thấu nhân quả và nắm lấy chính mình. Một đời khói lửa, một vòng luân hồi, một đoạn nhân quả, đó mới là chân ý cuối cùng của con đường hóa phàm của Vương Lâm.